Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2015. Việt Nam có thể kỳ vọng gì từ chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng? Liệu sự kiện bước ngoặt này có thể thu hẹp bất đồng và tăng cường lòng tin giữa hai nước?
Trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam thì đóng vai trò một thứ tốt nhỏ nhoi và có vẻ hơi tội nghiệp trên bàn cờ chính trị chung của thế giới mà thôi.
Thưa quý vị, đó là ý kiến của tiến sĩ Phạm Chi Dũng trong cuộc hội luận giữa Trà My của Ban Việt Ngữ và ba nhà phân tích người Việt được nhiều người biết tiếng. Mong quý vị đón nghe trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý.
Việt Nam phát hiện vụ tuần tra biển khống. Campuchia mượn Liên Hợp Quốc bản đồ để xử lý vấn đề biên giới với Việt Nam. Và Miến Điện ấn định ngày tổng tuyển cử.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Trước hết, thông cáo của Tòa Bạch Ốc gửi ra trước cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 7 cho biết là vấn đề TPP, tức là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, vấn đề nhân quyền và hợp tác quốc phòng song phương là những chủ đề được bàn đến bên cạnh các vấn đề hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. Đây cũng được xem là những vấn đề còn nhiều vướng mắc trong việc đào sâu mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ. Khánh An có bài tường trình chi tiết sau đây.
Việc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama hôm 7 tháng 7 được xem là một sự kiện nổi bật trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Bên cạnh những vấn đề hợp tác thương mại, kinh tế, giáo dục, những vấn đề nóng được nhiều người quan tâm theo dõi qua sự kiện này là việc thúc đẩy ký kết Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là TPP, vấn đề Biển Đông và nhân quyền. Tổng thống Obama ngay từ đầu khẳng định đây là một cơ hội tốt để trao đổi nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ. Ông cho biết về những vấn đề đã được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.
Đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi làm sâu sắc thêm các cuộc thảo luận của hai nước quanh viễn kiến của chúng tôi cho một mối quan hệ đối tác toàn diện. Chúng tôi đã thảo luận về TPP và tiềm năng to lớn của một thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn cao mà sẽ nâng cao những tiêu chuẩn lao động, những tiêu chuẩn về môi trường và có tiềm năng tạo nên tăng trưởng việc làm và sự thịnh vượng to lớn cho cả người Việt Nam và người Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc giải quyết những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông và khắp châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế để bảo đảm sự thịnh vượng và tự do hàng hải, vốn đã tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế to lớn diễn ra trong khu vực, tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới.
Một số nhà bình luận cho rằng chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ là một chỉ dấu cho thấy sự thay đổi chiến lược mà một số người gọi là xoay trục chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, truyền thông quốc tế nhận định sự kiện này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía, khi Hoa Kỳ với chiến lược xoay trục về châu Á đang cần có sự hiện diện nhiều hơn trong khu vực Biển Đông, mà Hoa Kỳ cũng đang có lợi ích trong đó. Phó Tổng thống Joe Biden trong buổi tiếp đãi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trưa ngày 7 tháng 7 cũng khẳng định.
As we continue our nation's, the U.S. rebalance strategy to the Asia-Pacific region, partners like Vietnam have never been more consequential than they are today. We have shared interests.
Khi chúng tôi tiếp tục chiến lược tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì những đối tác như Việt Nam chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này. Chúng ta chia sẻ lợi ích về hòa bình và ổn định trong khu vực, chia sẻ lợi ích trong khối ASEAN thịnh vượng, và tăng cường quan hệ giữa hai nước chúng ta.
Chuyến đi Mỹ lần đầu tiên của một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận tại hai nước và quốc tế. Báo chí quốc tế gọi đây là chuyến đi lịch sử và cho rằng Mỹ đang cố gắng lôi kéo Việt Nam về phía mình, trong khi Việt Nam sử dụng Mỹ như là một lực lượng đối trọng để đối phó lại với Trung Quốc. Tuy cả hai phía đều có những lợi ích chung cho việc xích lại gần nhau hơn, nhưng những vấn đề nổi cộm khác về nhân quyền như việc giam giữ tù nhân lương tâm, đàn áp những tiếng nói đối lập hay tự do tôn giáo vẫn còn là những cản trở cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Trong buổi tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng thống Biden cũng nhắc đến sự khác biệt, trong đó có những tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.
It's a partnership that recognizes that while we have different systems, there is so much we can nonetheless do together. And it's a partnership that welcomes the participation of many voices, including Vietnamese Americans, many of whom are here today.
Mối quan hệ đối tác thừa nhận chúng ta có những sự khác biệt về hệ thống, có rất nhiều điều chúng ta có thể cùng nhau thực hiện, và mối quan hệ đối tác hoan nghênh sự tham gia của tất cả những tiếng nói khác biệt, bao gồm những người Mỹ gốc Việt mà rất nhiều người trong số họ đang có mặt ở đây hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục có những đàm phán đầy khó khăn mà cần phải có sự tôn trọng về quan điểm và hệ thống của nhau, nhưng đó là cách mà chúng ta đã đạt được những gì đang có hôm nay.
Trong khi các nhà lãnh đạo hai nước hội đàm bên trong tòa Bạch Ốc, thì bên ngoài có khoảng hơn 1.000 người Việt biểu tình với nhiều biểu ngữ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn trọng những tiếng nói đối lập, tự do tôn giáo và chống lại hành động xâm lấn lãnh hải của Trung Quốc. Ông Đoàn Hữu Đình, Chủ tịch Ủy ban tổ chức biểu tình cho biết những kỳ vọng của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong dịp này.
Quyền Hoa Kỳ nghe và thấy được những cái muốn những cái khát vọng và những cái đòi hỏi của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Chúng ta đòi hỏi cái gì? Chúng ta đòi hỏi là người Mỹ khi mà nói chuyện với cộng sản lúc nào cũng phải đặt vấn đề.
Cũng có một số gương mặt thanh niên gốc Việt tham gia trong đoàn biểu tình. Nhật Phó là một trong số đó. Cô nói cô muốn trở thành một phần của thông điệp gửi đến chính phủ Mỹ và thế giới.
Tôi muốn tự mình đến đây. Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là một người Mỹ gốc Việt, việc tìm hiểu để biết hơn về cội nguồn của mình là rất quan trọng. Tôi thấy rằng điều quan trọng đối với tất cả người Mỹ gốc Việt là đến đây để biểu tình chống lại chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi muốn được tham gia. Tôi muốn được là một phần của thông điệp. Chúng tôi đến thủ đô của Hoa Kỳ để cho thấy là cộng đồng Việt Nam rất mạnh. Chúng ta không thể chỉ ngồi đó và chờ. Có hàng trăm người đi biểu tình hôm nay. Tôi hy vọng rằng có thể Tổng thống Obama có thể thấy là có một nhóm người luôn sẵn sàng biểu tình và chuyển đi thông điệp mà họ cho là đúng đắn.
Trước đó một ngày, 9 vị dân biểu Mỹ đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Obama đề cập đến vấn đề tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam và đòi Việt Nam phóng thích các nhà hoạt động hiện đang bị giam giữ, đồng thời tôn trọng xã hội nhân sự, các nhóm tôn giáo và quyền tự do chính trị tại Việt Nam. Trong buổi họp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Obama cho biết hai bên đã thảo luận thẳng thắn về một số khác biệt quanh vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, và ông cho là những căng thẳng trên có thể được giải quyết song phương và đa phương. Đáp lại, ông Nguyễn Phú Trọng nói đây là một trong những vấn đề vướng mắc đã được thảo luận trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng.
Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề hiện nay mà còn đang vướng mắc, như là phải tiếp tục làm sao để sớm đàm phán kết thúc và ký kết được cái hiệp định TPP, rồi vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề trên Biển Đông có những cái việc làm nó trái với pháp luật của quốc tế, với cái thỏa thuận của các nước ở trong khu vực, và cũng bày tỏ cái quan điểm quan ngại những cái tình hình diễn biến mới gần đây trên Biển Đông.
Một số nhà phân tích quốc tế nhận định, mặc dù nhân quyền vẫn còn là khúc xương khó nuốt trong việc phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt-Mỹ, nhưng vì những lợi ích chiến lược chung cốt lõi khác, có thể hai bên sẽ nhượng bộ nhau để đạt được mục tiêu chung. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này, khi cả hai bên đều sẽ có những thay đổi về lãnh đạo trong thời gian sắp tới.
Thưa quý thính giả, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tuần này thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ
giữa bối cảnh quan hệ hai nước kiều thù đang thăng tiến trước mối đe dọa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Họp báo sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc vào trưa ngày 7 tháng 7, Tổng thống Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trọng tâm của thảo luận ngoài việc bàn về việc nâng cao mối quan hệ và tăng cường hợp tác giữa hai nước, đôi bên cũng bàn về việc duy trì an ninh Biển Đông. Việt Nam có thể kỳ vọng gì từ chuyến đi của ông Trọng? Liệu sự kiện bước ngoặt này có thể thu hẹp những bất đồng và tăng cường lòng tin giữa hai nước? Trục quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Trung sẽ như thế nào sau chuyến công du? Mời quý vị theo dõi cuộc hội luận giữa Trà My của Voa Việt Ngữ với ba nhà quan sát và phân tích chính trị được nhiều người biết tiếng là tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Đây là một cái chuyến đi gây nhiều chú ý và nó mang một cái tính bước ngoặt trong lịch sử từ trước tới nay. Đối với cái chuyến đi này thì quý vị có cái sự tin tưởng, kỳ vọng hay là có những hoài nghi chờ đợi? Xin mời tiến sĩ A.
Tôi thì không hy vọng quá nhiều vào cái chuyến đi này, nhưng mà dẫu sao cái chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng nó cũng làm cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó tiến thêm một cái bước mới.
Tiến sĩ Dũng như thế nào ạ?
Chắc chắn là cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington kỳ này là một chuyến để dựa vào người Mỹ để trở thành một đối trọng về mặt ít nhất về mặt quân sự đối với người Trung Quốc. Tôi có kỳ vọng là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này có thể tạo ra được một độ mở khoảng 20% về một thỏa ước liên minh quân sự gắn chặt với một cái độ bền tương đối nào đó về vấn đề TPP, và kéo theo đó là kết quả không đến nỗi quá tệ về vấn đề nhân quyền. Riêng về vấn đề nhân quyền thì tôi cho là độ mở không được 20%. Và nó chỉ khoảng 10% mà thôi.
Yeah. Tiến sĩ A tỏ vẻ hoài nghi, tiến sĩ Dũng thì có một chút kỳ vọng về cái chuyến đi này. Thế còn luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada?
Tôi cũng được phép nêu ba vấn đề. Chúng ta phải xét lại cái bối cảnh của cái chuyến đi này. Thứ nhất là ai mời, mời trong điều kiện như thế nào. Chúng ta đều biết rằng là từ 2 năm nay Việt Nam có đề nghị với phía Hoa Kỳ là mời cái đảng của Việt Nam đi sang Hoa Kỳ. Cho tới giờ phút chót, phía Việt Nam nói rằng là chính phủ Mỹ chính thức mời ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng thực sự ra từ phía Mỹ trong tất cả các cái văn kiện chỉ nói chỉ là một cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ mà thôi. Và chúng ta cũng quan sát kỹ cái cách Hoa Kỳ tiếp đón ông Trọng như thế nào, cũng như Hoa Kỳ đã tiếp đón ông Trương Tấn Sang vào năm 2013 như thế nào, để chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ nó vẫn chưa đạt được cái mức mà có thể hai bên mong muốn. Cái điều thứ hai, đây là lần đầu tiên Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông ấy cũng không phải là cái người đầu tiên với tư cách của một cái đảng Cộng sản, một cái thể chế chính trị mà hoàn toàn khác với Hoa Kỳ có mặt ở Tòa Bạch Ốc. Trước đây thì có hai vị Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, tức là ông Brezhnev và ông Gorbachev cũng đã vào đây. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ đưa ra một cái tín hiệu rất là quan trọng là có thể chấp nhận trong một chừng mực nào đó nhiều quyền lợi của Hoa Kỳ. Cái thông điệp cuối cùng mà Mỹ muốn nói với toàn thế giới và đặc biệt đối với tất cả các cái quốc gia trong khu vực Đông Nam Á rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi từ thù đến bạn, và cái mối quan hệ này sẽ làm một cái nền tảng cho cái chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ ở tại khu vực.
Vâng, ngoài cái chuyến đi của ông Trọng thì Hoa Kỳ để cho Việt Nam vào nhóm thương lượng TPP, trong khi Việt Nam là cái nước có mức độ phát triển thấp hơn nhiều so với các đối tác khác trong nhóm về nhiều mặt. Thứ hai nữa là Washington cũng nới lỏng cấm vận võ khí giữa tình hình Biển Đông hiện nay. Thì các cái động thái này có chứng tỏ là Hoa Kỳ đã sẵn sàng để tiến tới sâu thêm nữa trong cái mối quan hệ này với Việt Nam hay chưa? Hay chỉ là ở cái mức ve vãn, tùy vào cái tình hình Biển Đông như thế nào, tùy vào cái lợi ích của họ được mở rộng ra sao? Thưa tiến sĩ
Hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở nên nồng ấm một cách rất là đặc biệt. Tôi nghĩ rằng không phải là cái chuyện ve vãn ở đây, mà thực sự là gì, là cái lợi ích của Hoa Kỳ và lợi ích của Việt Nam nó gặp nhau, cái mối quan hệ này nó nồng ấm lên.
Nếu như cách đây 20 năm Việt Mỹ xích lại gần nhau vì cái lợi ích kinh tế, thì thời điểm này có vẻ như là hai bên xích lại nhau về những cái lợi ích về an ninh, về quân sự. Với những cái lợi ích thay đổi như vậy đó, thì mình có thể kỳ vọng là mối quan hệ Việt Mỹ nó sẽ tiến xa hơn nữa, lên cái mức gọi là thấm thiết hơn.
Tôi nghĩ rằng cái mối quan hệ bây giờ thì gọi là đối tác toàn diện. Nếu mà dẫn thêm một bước nữa về vấn đề an ninh, vấn đề quân sự, có thể nói rằng có một cái mối quan hệ chiến lược, tuy rằng người ta không có dùng cái từ đó. Và như thế khá là thấm thiết. không còn phải ở một cái mức thăm dò.
Cái mức mà người ta vẫn còn né, không muốn dùng cái từ chiến lược đó, là vì giữa đôi bên Việt-Mỹ còn có nhiều bất đồng, còn có nhiều cái sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Chính bản thân ông Trọng kỳ vọng rằng cái chuyến đi nó sẽ giúp thu hẹp được những cái bất đồng đó. Mình thấy là Mỹ cũng còn khá e ngại đối với Việt Nam, một quốc gia cộng sản. Và với Việt Nam đó thì rất e ngại Washington ở cái chuyện họ gọi là diễn biến hòa bình. Thì liệu cái sự thu hẹp bất đồng này có được diễn ra sau chuyến đi này hay không, thưa tiến sĩ Dũng?
Tôi cho là chính vào thời điểm này, cái quan trọng chính là sự cân bằng lợi ích giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông, bảo đảm cho an ninh hàng hải của Hoa Kỳ và đồng thời bảo đảm cho chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trước mối xâm lăng đe dọa rất thường xuyên và rất lộ liễu của Trung Quốc. Đó chính là cái vấn đề theo tôi là được đặt lên ưu tiên hàng đầu trong cái lịch làm việc, trong nghị trình làm việc giữa ông Obama và ông Mỹ này. Vào tháng 6 vừa qua thì ông Chủ tịch Hồ Chí Minh Hùng đã phải nói một câu rằng chủ quyền Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. Điều đó cho thấy rằng trong vài tháng vừa qua, Bộ Chính trị Việt Nam có lẽ đã có một sự xoay chuyển về nhận thức đối với Trung Quốc, để sau đó thỏa ước liên minh quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, một điều mà trước đây chưa từng có trong suốt 20 năm được coi là bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, đã được ký giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ khi mà ông Ashton, bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, đến Việt Nam. Và điều đó mở đường cho một kết luận trong cuộc gặp Obama trọng kỳ này, rằng giữa hai nước có một thỏa ước liên minh quân sự được cụ thể hóa. Và tiếp theo đó mới nói tới cái chuyện TPP, và tiếp theo đó mới nói tới chuyện một số cam kết của Việt Nam về mặt nhân quyền sẽ có thể được thực hiện phần nào đó, không loại trừ cả vấn đề công đoàn độc lập.
Dạ, luật sư Khanh, ý kiến của ông như thế nào? Nói về cái việc củng cố lòng tin giữa đôi bên đó thì cái chuyến đi này nó đóng vai trò như thế nào?
Tôi tin chắc chắn rằng là ông Trọng sẽ mang về Hà Nội một cái thông điệp rất là vui về vấn đề TPP. Vì nếu như Mỹ không muốn Việt Nam có mặt trong TPP thì Mỹ đã không mời ngay từ giờ phút đầu. Cái vấn đề ngày hôm nay, TPP là gần như là Việt Nam được đặt cách vào với một số những điều kiện mà Việt Nam sẽ phải chấp nhận thay đổi. Đối với Hoa Kỳ là Mỹ muốn dùng TPP để chuyển đổi thể chế chính trị ở Việt Nam bằng những cái điều khoản liên quan tới cái vấn đề về cái quyền lập hội cũng như là các cái mục đoàn mà không nằm dưới cái dù lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và cái chiến lược này cũng đã được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ xác nhận rằng chỉ có cái con đường duy nhất là dùng TPP để chuyển hóa được thể chế ở Việt Nam. Một trong những cái vấn đề mà quan trọng nữa mà tôi nghĩ rằng ông Trọng sẽ đạt được là cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ có những cái nới lỏng cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và có những cái sự hợp tác lớn với Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là cái sự tiếp cận của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Vịnh Cam Ranh. Điều kiện nhân quyền là điều kiện tiên quyết của cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mọi cái sự tiến triển tốt đẹp nó đến mức độ nồng ấm như thế nào, tùy vào thái độ của chính phủ Việt Nam, thì tôi kỳ vọng vào trong cái vấn đề cái TPP cũng như là những cái sự hợp tác về quân sự, về chính trị, về ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy được một cái lực lượng dân chủ ngày càng lớn mạnh ở tại Việt Nam.
Bây giờ giữa những cái liên hệ về kinh tế, về quân sự với Trung Quốc bấy lâu nay, với các lợi ích về kinh tế và cái sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ, thì Việt Nam có thể cân bằng được hay không? Hay là họ phải chọn một trong hai mà thôi? Ý kiến của tiến sĩ A như thế nào?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ không có ngả theo một bên nào cả, mà Việt Nam sẽ phải tự lực của mình là chính, tìm những cái lợi ích tương đồng giữa các bên. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng vẫn phải có một mối quan hệ tốt với Trung Quốc, khó có thể khác được.
Phải cân bằng, nhưng mà có cân bằng được hay không? Tại vì Việt Nam với Mỹ đó không đủ gần để được có thể nói nôm na là bảo kê, mà với Trung Quốc đó thì cũng không đủ xa để tránh được những ảnh hưởng hay là tránh cái sự khống chế của Bắc Kinh. Làm thế nào để cân bằng ạ?
Nếu với các cái mối quan hệ tay ba, tay tư, tay năm, lúc đó nó lại có thể thành một cái mạng lại với nhau, kiềm chế lẫn nhau, và lúc đó Việt Nam có thể tạo ra được một cái không gian cho mình cân bằng ở trong một cái tổng thể như thế, Việt Nam mới có thể tồn tại được. Chứ còn Việt Nam mà bảo gọi là đi thiên về một bên nào thì lúc đấy là nó sẽ rất là khó có cái sự cân bằng. Tôi thì không lạc quan lắm và cũng không nghĩ rằng cái này nó sẽ mang lại một cái sự rất là đột phá gì. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện quan hệ của Việt Nam và Mỹ qua cuộc đi này chắc chắn được cải thiện.
Nói về cái thế cân bằng của Việt Nam trong cái mối quan hệ Tây Ba này, là tiến sĩ Dũng thấy như thế nào? Trục quan hệ Việt-Mỹ-Trung có cái sự dịch chuyển nào mình đang trông thấy hay không, và nó theo xu hướng như thế nào?
Đã có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề cân bằng, và thứ hai là vấn đề ngả theo ai. Theo tôi, khái niệm cân bằng là một khái niệm hết sức xa xỉ đối với giới chính khách Việt Nam. Tại vì đó chỉ là một cái khái niệm thời thượng về mặt chính trị. Việt Nam chưa có đủ lực để có thể cân bằng với bất kỳ ai. Vì thế, theo cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam chỉ đóng vai trò một chú tốt nhỏ nhoi và có vẻ hơi tội nghiệp trên bàn cờ chính trị chung của thế giới mà thôi. Anh thử, điều đầu tiên là tôi muốn phủ nhận khái niệm cân bằng. Thứ hai, xu thế dịch chuyển đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 khi mà ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam đến Washington gặp Tổng thống Obama. Thì bắt đầu là một sự dịch chuyển dần dần xoay trục, có nghĩa là ngả dần về phía Hoa Kỳ, về phía phương Tây. Tại sao lại ngả dần? Đó là cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc hiển hiện rõ mồn một. Đó là cái nỗi sợ đau đớn của Bộ Chính trị Hà Nội mà cho tới nay họ đã phải quyết định, phải tìm một bàn tay để cứu vớt họ.
Yeah.
Đó chính là cái xu thế mà dịch chuyển dần của Hà Nội về phía phương Tây. Nhưng tôi cho là có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ đây cho tới Đại hội 12, khi ekip của ông Nguyễn Phú Trọng còn phải bị. Và giai đoạn thứ hai là những người nối tiếp cùng với mối nguy nan ngày càng tăng lên từ Trung Quốc, thì thế hệ chính trị đi sau ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tự biết mình quyết định sẽ làm cái gì.
Liệu mình có thể hiểu rằng cái sự từ dịch chuyển gần tới Mỹ, mình có thể hiểu rằng là Việt Nam đang cố gắng tiếp cận với Hoa Kỳ để mở rộng cái sự lựa chọn cho mình hay không?
Tất nhiên là Việt Nam luôn tuyên bố là không liên minh với một nước kể cả ở nước thứ ba, nhưng mà cái đó chỉ là một khẩu ngữ và không. Tôi cho là đến một lúc nào đó Việt Nam không có quyền lựa chọn nữa. Và ngay thời điểm như thế này, Việt Nam cũng đã không có sự lựa chọn nữa. Khi mà Bộ Chính trị đã phải quyết định là đi Mỹ và mang hai ủy viên Bộ Chính trị đi Mỹ, mọi chuyện sắp tới có thể diễn tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng còn phụ thuộc vào, thứ nhất, về mặt đối ngoại là thái độ của Trung Quốc như thế nào, hành động của Trung Quốc ra sao. Thứ hai là tương quan thế lực, thế và lực giữa các lực lượng trong nội bộ đảng ở Việt Nam trong thời gian, đặc biệt là từ nay tới Đại hội 12 vào đầu năm 2016.
Yeah. Nhưng mà những cái bước tiến dần dần tới gần Hoa Kỳ của Việt Nam đó, ngay tới thời điểm này thì liệu nó có an toàn cho Việt Nam hay không trước cái sức mạnh nguy hiểm của Trung Quốc? Trung Quốc đối với Hoa Kỳ cũng có một vai trò rất quan trọng, nhất là nói về mặt thương mại. Và cũng không có thể nào mà có chuyện là Mỹ sẽ can thiệp nếu như xảy ra tình huống đối đầu trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì liệu tiến gần tới Mỹ trong lúc này có an toàn cho Việt Nam hay không?
Việc ông đi phương Tây chuyện này, ông phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó. Thậm chí đó là rủi ro không nhỏ, vì đây là một thách thức trực tiếp đối với Tập Cận Bình. Nếu những chính khách Việt Nam mà lo quá lo sợ rủi ro, thì không có gì bảo đảm cho không những dân tộc của họ, đảng của họ, mà còn cho cá nhân của họ.
Việt Nam với cái vị trí địa lý chiến lược rất là quan trọng, khiến cho Việt Nam trở thành cái tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Thì làm thế nào để Việt Nam tránh không có bị biến thành cái quân cờ của các cường quốc? Ý kiến của luật sư Khanh thế nào?
Việt Nam và Hoa Kỳ không phải là những cái cuộc mà gọi là chạm ngõ nữa. Sự có mặt của ông Trọng ở trong tòa Bạch Ốc ngày hôm nay coi như là một cái buổi chính thức long trọng cho cái cuộc hôn nhân Việt Mỹ ngày hôm nay. Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng, chúng ta không thể chọn láng giềng mà chúng ta cần phải sống chung với láng giềng của chúng ta. Nhưng bạn của chúng ta thì chúng ta có quyền chọn, để cân bằng với Trung Quốc được, cân bằng với Hoa Kỳ được, là Việt Nam chỉ có con đường là đa phương hóa. Việt Nam cần phải liên kết với Nhật Bản, cần phải liên kết với những nước như là Úc, Tân Tây Lan. Giả sử có một cuộc chiến xảy ra ở khu vực mà Nhật Bản quyết định sẽ ủng hộ Việt Nam thì không thể nào mà Hoa Kỳ được đứng bên ngoài. Nhưng nếu như mà giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì tôi chưa nghĩ rằng sẽ có một cái liên minh gì trong một cái thời gian gần. Mà cái vấn đề đó còn phải đòi hỏi những cái sự cải cách có tính cách sâu rộng, mở rộng cái không gian chính trị ở Việt Nam.
Là một công dân Việt Nam, tiến sĩ Dũng, ông kỳ vọng nhìn thấy gì từ cái sách lược ngoại giao của Hà Nội trong mối quan hệ Việt-Mỹ-Trung?
Tôi mong muốn Bộ Chính trị Hà Nội phải hiểu rằng họ đang ở cái thế cực kỳ khó khăn, rằng họ đang đứng giữa hai dòng nước, và như triết lý thì không ai có thể đứng được giữa hai dòng nước. Phía Bộ Chính trị Việt Nam sẽ phải lựa chọn một trong hai, không thể bắt cá hai tay. Về mặt kinh tế, hiện nay mỗi năm Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 24 tỷ đô la, nhưng nhập siêu từ Trung Quốc gần 30 tỷ đô la. Điều đó cho thấy là trong mối quan hệ với Mỹ, Việt Nam có lợi, và trong mối quan hệ về mặt quân sự thì rõ ràng là thất lợi hơn hẳn đối với Trung Quốc.
Như vậy thì chọn ai? Đó chính là câu trả lời mà tôi muốn nêu ra.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Dũng, Tiến sĩ A và luật sư Khanh rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc hội luận ngày hôm nay.
Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc hội luận do Trà My thực hiện với sự tham gia của ba nhà quan sát. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, cựu đảng viên Đảng Cộng sản, nguyên cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A là một nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, là viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên ở Việt Nam. Và luật sư Vũ Đức Khanh cũng là giáo sư luật, bán thời gian tại Đại học Ottawa, ông chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Đến đây mời quý vị theo dõi các tin cũng có liên quan tới Việt Nam khác với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, trong tình hình an ninh Biển Đông diễn biến phức tạp, rất nhiều tàu thuyền của ngư dân đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam bị tàu nước ngoài uy hiếp. Việc tuần tra trên biển của lực lượng bộ đội biên phòng được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn cho ngư dân. Tuy nhiên, một điều tra mới đây đã cho thấy những sai phạm nghiêm trọng trong việc tuần tra biển, cụ thể là việc phê duyệt những kế hoạch tuần tra khống, rút ruột hàng tỷ đồng. Tại khu vực biên giới biển Quảng Trị, tình trạng tàu bè nước ngoài xâm phạm lãnh hải để đánh bắt thủy sản trái phép ngày càng tăng. Tin cho hay, mặc dù được cấp phép trong vùng đánh bắt cá chung, nhưng những tàu thuyền này vẫn lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác tuần tra của lực lượng chức năng để lấn át ngư trường, gây bất lợi cho các ngư dân Việt Nam. Với lý do trên, Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tuần tra trên biển nhằm bảo vệ vùng biển, giám sát hoạt động nghề cá. Kế hoạch này nêu rõ phải tổ chức tàu thuyền tuần tra khu vực xung quanh đảo Cồn Cỏ, vùng nội thủy lãnh hải trong phạm vi được phân công. Từ kế hoạch này, trong năm 2013-2014, đã có tổng cộng 11 kế hoạch tuần tra giám sát được lập khống trên giấy với tổng số tiền đã được kết toán gần 1,9 tỷ đồng, trong khi các tàu được điều động đi tuần tra vẫn neo đậu trong bờ tại Hải đội 2. Tuy nhiên, theo một cán bộ công tác, trên các tàu được quyết toán khống, số lượng sai phạm trên thực tế còn cao hơn nhiều. Được biết, số tiền thu được từ những lệnh tuần tra khống này đều được đưa vào quỹ phúc lợi chung và chi cho một số hoạt động tập thể. Mặc dù không có dấu hiệu trục lợi cá nhân, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Quốc phòng vẫn yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc để làm gương cho các đơn vị khác. Đồng thời, Bộ Tư lệnh cũng chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh các hoạt động tuần tra trên biển nhằm ngăn chặn những trường hợp sai phạm tương tự. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã tăng cường lực lượng cảnh sát biển trước các hành động tuần duyên của Trung Quốc đối với tàu cá của ngư dân. Tháng trước, Việt Nam đã cáo buộc Trung Quốc tấn công 3 tàu cá của ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cuối tuần trước cũng đã lên tiếng đề nghị Nhật Bản cấp thêm tàu tuần tra biển mới trong khi ở thăm Tokyo. Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để mượn các bản đồ gốc của nước này nhằm giúp xác lập đường biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Các giới chức cho hay Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khuya thứ Hai đề nghị mượn các bản đồ của Liên Hợp Quốc mà Campuchia đã nộp vào năm 1964 nhằm xoa dịu tinh thần dân tộc cực đoan và ý đồ xấu từ phía công luận bối rối. Nữ phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc bà Eri Kaneko xác nhận rằng ông Ban đã nhận được bức thư vừa kể và cho biết đang cứu xét thư. Lời yêu cầu được đưa ra tiếp theo sau một vụ xung đột giữa những người hoạt động đối lập và nhân viên an ninh Việt Nam hồi tháng trước ở gần biên giới trong tỉnh Svay Rang. Có ít nhất 10 người bị thương trong vụ xung đột khi các giới chức đối lập Campuchia dẫn đầu một phái đoàn đi điều tra việc Việt Nam xâm phạm biên giới theo lời tố giác. Nhà lập pháp của Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc nằm trong số những người bị thương trong vụ xô xát ở biên giới hồi tháng trước đã ca ngợi lời yêu cầu của ông Hun Sen. Như ông Sam An, nói rằng lẽ ra phải có lời yêu cầu đó từ lâu. Lời yêu cầu có nghĩa là bản đồ đang được sử dụng không được chính xác. Ông thúc giục chính phủ thành lập một ủy ban lưỡng đảng để cùng với các chuyên gia lập bản đồ của Liên Hợp Quốc xử lý vấn đề cắm mốc phân định biên giới với Việt Nam. Phát ngôn viên của chính phủ Fay Sifan nói rằng yêu cầu của ông Hun Sen nhằm mục đích giúp không làm rối loạn thông tin trong công chúng, nhưng nói thêm rằng việc thành lập một ủy ban lưỡng đảng là điều không thể xảy ra. Ông nói rằng việc phân định cắm mốc biên giới là trách nhiệm của chính phủ, chứ không phải là của các đảng phái chính trị. Bản đồ mà Campuchia hiện sử dụng trong khi đàm phán về biên giới với Việt Nam gây nhiều tranh cãi, cũng giống như bất kỳ các cuộc thương thảo nào giữa hai nước về biên giới mà đôi khi chỗ vẫn còn chưa phân định xong dù đã có nhiều năm đàm phán. Hai bên khai mạc 3 ngày đàm phán về biên giới ở Phnom Penh ngày hôm qua, nhưng tin cho hay chưa đạt được tiến bộ nào. Trưởng phái đoàn Campuchia ông Va Kim Hong nói rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Sau đây là các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Myanmar thông báo rằng cuộc tổng tuyển cử được mong đợi bấy lâu nay ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11. Theo ban tiếng Miến Điện của đài VOA, Giám đốc Ủy ban Bầu cử Liên Hiệp của nước này đã xác nhận tin này ngày hôm nay. Đảng đối lập Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dự kiến sẽ tiếp tục đạt được thành tích tốt trong cuộc bầu cử sắp tới.
Tiếp tục chương trình, thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc hôm nay công bố thêm các biện pháp để chặn đứng sự tuột dốc của thị trường chứng khoán đã sụt giảm 30% trong mấy tuần qua. Tuy nhiên, các biện pháp đó không mấy có hiệu quả, trong khi cơ quan điều hành chứng khoán cảnh báo về tình trạng hoảng loạn có thể xảy ra. Khoảng một nửa trong số tất cả các công ty niêm yết trên hai thị trường chứng khoán Trung Quốc đều ngưng giao dịch. Cổ phiếu của nhiều công ty khác sụt giá 10% cũng buộc các công ty này phải tạm ngưng giao dịch. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Hoàng Long trình bày.
Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh các công ty được nhà nước hỗ trợ ngưng bán cổ phiếu và kêu gọi các nhà quản trị và đầu tư mua cổ phiếu trên thị trường. Bất chấp quyết định nghiêm khắc này, chỉ số tổng hợp Thượng Hải sụt 5,9% vào lúc đóng cửa. Đây là mức sụt giảm lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2007, sau khi sụt tới 8,2% trong ngày. Chỉ số tổng hợp Thẩm Quyến theo dõi tất cả các cổ phiếu hàng đầu trên thị trường đó sụt 2,94% vào lúc đóng cửa. Các biện pháp đình chỉ giao dịch nhiều chứng khoán đã gây khó khăn cho việc đo lường có bao nhiêu nhà đầu tư đang tìm cách bán tống bán tháo cổ phiếu. Nhưng cơ quan điều hành chứng khoán Trung Quốc vốn đã cam kết củng cố thị trường, hôm nay cảnh báo về tình trạng bán một cách vô lý. Ông Francis Chen là người đứng đầu về sách lược Hồng Kông và Trung Quốc của công ty CLSA Asia Pacific Markets.
Vấn đề lớn nhất ở Trung Quốc ngay lúc này là chỉ có người bán mà không có người mua.
Tại Hồng Kông, tới gần 800 công ty lục địa được niêm yết, chỉ số Hang Seng sụt xuống mức trên 5,8% vào lúc đóng cửa. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong một thông cáo hôm nay cho biết đang theo dõi sát các thị trường và sẽ đề phòng chống lại các rủi ro tài chính có tính chất hệ thống trong khu vực. Ông Chen của công ty CLSA nói với đài VOA rằng ông chắc chắn chính phủ Trung Quốc sẽ leo thang việc mua chứng khoán cho đến khi nào có thể ổn định hóa thị trường.
Tôi tin rằng chính phủ có sức mạnh để làm như thế. Vấn đề là chúng ta ổn định ở mức độ nào?
Một số nhà quan sát thị trường dự báo tình trạng rối loạn chứng khoán Trung Quốc có thể nổi lên thành một rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu lớn hơn so với vụ khủng hoảng khu vực sử dụng đồng euro. Ông Roger Tan, tổng giám đốc Voyage Research ở Singapore, nêu ra rằng các thị trường Trung Quốc bị chi phối bởi các nhà đầu tư cá nhân thiếu tin tưởng, chiếm khoảng 85% các giao dịch và hiện đang học một bài học đau đớn.
Nếu ta không xử lý rủi ro một cách thỏa đáng, thì ta sẽ bị cháy, và một số bọn họ đang bị cháy nặng, rất nặng. Và tôi còn nghe được nhiều câu chuyện nói rằng nhiều nhà đầu tư đã bị cháy rất nặng. một nửa hay toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của họ đã bị xóa sạch.
Ông Tan giải thích rằng chính phủ Trung Quốc phải chia sẻ một phần trách nhiệm bởi lẽ họ đã khuyến khích những tay mơ này chơi trên các thị trường để thay cho các công cuộc làm ăn cho vay chui cắt cổ ở nước này.
That's why we see huge amount of liquidity, huge amount of interest into the stock market.
Đó là lý do vì sao ta thấy một khối lượng lớn tiền mặt, một khoản lời khổng lồ đi vào các thị trường chứng khoán.
Vụ sụp đổ thị trường Trung Quốc hôm nay đã gây lo ngại nghiêm trọng khắp châu Á, đã tập trung nhiều hơn trong tuần qua vào vụ khủng hoảng tài chính đang diễn tiến ở Hy Lạp. Chỉ số cơ bản Nikkei của Nhật sụt gần 640 điểm và hạ 3,14% vào lúc đóng cửa. Đó là mức sụt giá trong một ngày lớn nhất từ hơn một năm nay.
Thưa quý thính giả, sau khi đoạt ngôi vô địch World Cup với chiến thắng 5-2 trước Nhật Bản ở Vancouver, Canada hôm Chủ nhật, đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã được chào đón tưng bừng ở thành phố Los Angeles hôm thứ Ba. Thông tin viên Mike O'Sullivan của VOA gửi về bài tường thuật sau đây do Hoàng Long trình bày.
23 thành viên của đội bóng được chào đón nồng nhiệt tại trung tâm Staples Center ở Los Angeles, nơi mà một người hâm mộ như cô Karen Mossy đến để ăn mừng danh hiệu World Cup thứ Ba của những nữ tuyển thủ Mỹ và lần đầu tiên kể từ năm 1999.
Tôi tới đây để ủng hộ đội Mỹ của chúng tôi, đội bóng đá nữ. Họ là đội mạnh nhất trên thế giới.
Người hâm mộ reo hò tán dương huấn luyện viên Jill Ellis và các cầu thủ của bà, trong đó có tiền vệ 32 tuổi Carly Lloyd, người ghi 3 trong số 5 bàn thắng trong trận chung kết vào hôm Chủ nhật vừa qua. Trận đấu thu hút số lượng khán giả truyền hình Mỹ lớn nhất so với bất kỳ trận bóng đá nào từ trước tới giờ, với hơn 25 triệu khán giả. Đội nữ Mỹ là nguồn cảm hứng cho những nữ cầu thủ trẻ, những người đã đến chào những người hùng của họ. Christina Prieto, một thiếu nữ hâm mộ đội bóng, nói:
Họ giống như một gia đình vậy, họ hỗ trợ lẫn nhau bất kể chuyện gì đi nữa.
Đối với một số người, chiến thắng này làm nổi bật sự chênh lệch về tiền lương giữa các cầu thủ nam và nữ. Cô Lisa Bartoli gọi điều này là bất công.
Đã tới lúc họ được trả lương công bằng vì thi đấu ngang như nhau. Họ là những nữ chiến binh.
Cô nói đó là một trận chiến còn phải đối đầu vào một thời điểm khác. Còn hôm nay là ngày để tôn vinh những người phụ nữ trở về nhà với chiếc cúp vô địch World Cup.
Thưa quý thính giả, có ít nhất 10 người bị bắn chết và mấy chục người bị thương trong cuối tuần lễ độc lập Hoa Kỳ tại thành phố Chicago. Ngày càng có nhiều trẻ em trên khắp nước trở thành nạn nhân trong những vụ xả súng bừa bãi. Một trại hè ở Chicago đã tổ chức một chương trình dạy cho các học sinh cách thức để tránh bạo lực. Chương trình bắt đầu vào ngày thứ hai tuần này tại 120 nhà thờ và trung tâm cộng đồng ở Chicago và sẽ kéo dài tới trung tuần tháng 8. Thông tin viên Slatika Hawk của VOA ghi nhận chi tiết sau đây.
Một cậu bé 7 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng đêm thứ Bảy tuần trước, trong khi ăn mừng ngày lễ độc lập 4 tháng 7 cùng với gia đình ở khu West Side của thành phố Chicago. Cảnh sát cho biết mục tiêu định nhắm vào là cha của em.
His father is a ranking gang member with 45 previous arrests.
Cha em là một thành viên băng đảng có hạn đã từng bị bắt 47 lần và không chịu hợp tác trong cuộc điều tra này.
Đó là lời của thanh tra cảnh sát Gary McCarthy. 10 người đã bị bắn chết và hơn 50 người khác bị thương ở Chicago kể từ ngày thứ Năm. Sau vụ nổ súng, cảnh sát Chicago đã tịch thu được trung bình một khẩu súng bất hợp pháp trong mỗi giờ truy lùng. Các nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm thực thi các luật lệ gay gắt hơn về súng ống đã bị gạt qua một bên bởi các nhà lập pháp viện dẫn quyền hợp hiến của người Mỹ được mang vũ khí. Tòa Bạch Ốc nói có thể làm cho đường phố Mỹ an toàn hơn mà không gây phương hại đến quyền đó.
Cuối cùng thì sẽ cần phải có ý kiến của dân chúng Mỹ lên tiếng và khẳng định với Quốc hội rằng đây là một vấn đề họ sẽ bỏ phiếu góp ý.
Trong khi trẻ em trên khắp nước bắt đầu các chương trình trại hè, thì trại hè ở trung tâm Chicago này dạy cho các em nhỏ làm thế nào để tránh bạo lực và bị bắt nạt.
Mọi người cần phải học cách buông súng. Hãy buông súng xuống.
Em TJ Donald, 8 tuổi là 112.000 học sinh công lập sẽ học cách cố gắng giải quyết xung đột một cách ôn hòa trong một chương trình có tên là Safe Haven, tức là nơi trú ẩn an toàn. Bà Margaret Acree thuộc nhà thờ Thánh Kinh St. John nói:
Chúng tôi phải để cho các em nhỏ này biết là có một số người lo ngại và quan tâm. Chúng tôi sẵn sàng ở đây để giúp các em, càng nhiều càng tốt.
Trại hè Safe Haven có những buổi hội thảo về giải quyết xung đột một cách tích cực, xử lý giận dữ và đối phó với nạn bắt nạt và bạo lực.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 282. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ như another, other, the other và the others. Và phân biệt một determiner, tức là xác định từ, với một pronoun, tức là đại danh từ. Sau đó, ta học về cách dùng của động từ lấy, đánh vần L-A-Y, và lie, đánh vần L-I-E, và cách phân biệt hai động từ này mà chính học sinh hay sinh viên Mỹ cũng thường nhầm lẫn. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta có một chiếc xe hơi rồi, nhưng anh ta lại mua một xe hơi nữa. Quý vị có trả lời là he has a car, but he decided to buy another car. He has a car, but he decided to buy another. Vậy nếu dùng another car, thì another đứng làm determiner, tức là xác định từ. Còn nếu dùng another không thôi, để khỏi lặp lại chữ car, thì chữ another là một pronoun. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bánh này ngon quá. Cho tôi xin thêm một khoanh nữa được không? Quý vị có trả lời là this cake is delicious. Could I have another slice? She was a wonderful teacher. It would be hard to find another like her. Ở trong câu trên, another là tiếng gì trong văn phạm? Quý vị có trả lời là pronoun. Nhưng khi một người phạm lỗi, xin được tha thứ, người ấy nói please give me another chance. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Thì chữ another là tiếng gì trong văn phạm? Determiner hay là pronoun? Quý vị có trả lời là determiner. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị còn có câu hỏi nào nữa không? Quý vị có trả lời là are there any other questions? Bây giờ có người muốn nói chuyện với bạn, nhưng mà bạn đang bận, bạn nói, để lúc khác nói chuyện nhé. Bạn nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm busy right now. Could we talk some other time? Bây giờ bạn vào tiệm áo để thử chiếc áo vest, jacket. Nhưng thấy cái áo đó chật quá, bạn hỏi, trong kho còn những chiếc áo nào nữa không? Bạn nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I've tried on this jacket, but it's too small for me. Have you got any others in the back? Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tiệm này nấu ragu bỏ kho ngon lắm. Nhưng món này 2 ngày mới nấu một lần. Quý vị có trả lời là this shop had a delicious beef stew, but it offers this dish every other day. Bây giờ chúng ta đi sang đến phần chính của bài học, phân biệt hai chữ dễ dùng nhầm động từ to lay và to lie. Lay và lie. L-A-Y, L-I-E. Cả hai đều là irregular verbs, là những hình thức của nó. To lay, laid, laid. Lay đánh vần L-A-Y. Laid đánh vần L-A-I-D. Past participle, L-A-I-D. To lay, laid, laid. Và động từ to lie, lay, lên. Nếu to lie là regular verb, tức là động từ thường, thì nghĩa là nói dối. Sở dĩ học sinh hay nhầm vì hình thức chưa chia lay của to lay, laid, laid viết giống như hình thức preterite hay là simple past của động từ to lie, đó là lay, L-A-Y. To lie, lay, lên. Vậy chúng ta phân biệt. Thứ nhất, to lay, L-A-Y, nghĩa là đặt xuống. The babysitter laid the baby down the crib. Người coi trẻ đặt nhẹ em bé xuống nôi. Please lay the chair on the floor. Xin đặt ghế xuống sàn nhà. He laid the gloves on the table. He laid the gloves on the table. Anh ta để đôi bao tay trên bàn. Vậy laid, L-A-I-D, là past tense của động từ to lay. Lay, L-A-Y, còn có nghĩa nữa là đẻ trứng. Như thí dụ sau đây. Some hens lay eggs every day. Có một số gà mái mỗi ngày đẻ một trứng. Lay còn dùng trong thành ngữ lay a finger on someone, là đụng tới ai. Don't you lay a finger on my child. Don't you lay a finger on my child. Này, ông đừng có động đến con tôi nhé. Just lay the newspaper on the table, là cứ để tờ báo trên bàn. To lay one's hands on, tương đương là to get hay là to find. Thí dụ, as a child, I read every book I could lay my hands on. As a child, I read every book I could lay my hands on. Khi còn nhỏ, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào tôi kiếm được. Lay, động từ to lay, dùng ở thể chưa chia, không có to, vì đứng sau could. Vài nghĩa thường gặp của lay. Lay away plan, trả góp. Thí dụ như trong câu, she could not afford to pay for the coat at once, so she used the lay away plan. She could not afford to pay for the coat at once, so she used the layaway plan. Bà không đủ tiền để trả cái áo choàng ngay, cho nên bà dùng cách trả góp mỗi lần một ít. Còn chữ lay off, off đánh vần O-double-F, là sa thải nhân viên. Thí dụ như trong câu, the company lost the contract, so it's laying off hundreds of its employees. Công ty mất hợp đồng, cho nên sa thải hàng trăm nhân viên của hãng. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lay down one's life, là hy sinh thân mình. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lê Lai liều mình cứu Chúa. The general ordered his troops to lay down their arms, then shot himself in the head. Quý vị nghe lại. The general ordered his troops to lay down their arms, then shot himself in the head. Vị tướng ra lệnh cho quân của ông bỏ súng quy hàng, rồi dùng súng bắn vào đầu tự tử. Bây giờ chúng ta dùng tới hai động từ, học hai động từ. To lie là nói dối, L-I-E, và to lie là nằm, to lie, lay lên. Động từ to lie có hai nghĩa khác nhau. Nếu là động từ có quy tắc, to lie nghĩa là nói dối. Are you lying to me? Lying, L-Y-I-N-G. Are you lying to me? Anh nói dối tôi phải không? Don't believe a word he says. He lies through his teeth. Đừng tin lời anh ta nói. Anh ta nói dối như cuội. Don't believe a word he says. He lies through his teeth. He's lying all the times. I don't trust him. He has lied to me. Trong câu he has lied to me, chữ lied đánh vần L-I-E-D, đó là past participle của động từ to lie là nói dối. Còn danh từ của to lie là liar, L-I-A-R, he's a liar. Còn động từ to lie nếu là bất quy tắc, to lie lay land, nghĩa là nằm dài. How did you spend your holiday? We lay on the beach all day. Bạn hưởng ngày nghỉ lễ cách nào? Chúng tôi nằm dài trên bãi biển suốt ngày. How did you spend your holiday? We lay on the beach all day. Lay là past tense của động từ to lie. It's clear to us that many difficult tasks lie ahead. Chúng tôi thấy rõ ràng là còn nhiều công tác khó khăn trước mắt. Còn lie low, L-O-W, lie low là ẩn mặt, tránh mặt. Thí dụ như trong câu, the politician decided to lie low until the controversy passes. Nhà chính trị gia quyết định tránh ra mặt, không lộ diện, chờ cho vấn đề đang tranh cãi qua đi. Còn nhóm chữ lie at the heart of. Heart là trái tim, là điểm chính, là gốc. Lie at the heart of là gốc của một vấn đề gì. Còn nhóm chữ lie in wait. Lie in wait là nằm phủ phục, nằm đang rình. Như trong câu, the lion lies in wait in the bush. Con sư tử nằm rình trong bụi rậm. Còn động từ lie cũng có nghĩa là yên nghỉ, như là dòng chữ trên mộ chí. Tombstone. Here lies Thomas Jefferson, author of the Declaration of Independence. Đây là nơi yên nghỉ của Thomas Jefferson, tác giả bản tuyên ngôn độc lập. Quý vị học thêm một tục ngữ. You've made your bed and you have to lie in it. You've made your bed and you have to lie in it. Nghĩa đen, bạn đã dọn giường của mình thì phải nằm trên giường đó. Nghĩa bóng là bạn phải chấp nhận hậu quả xấu của hành vi của mình. You've made your bed and you have to lie in it. Vậy phân biệt thêm là to lay là đặt xuống, để xuống hay là sửa soạn. Đó là một transitive verb, loại động từ theo sau bởi một object. Có túc từ đi theo. Thí dụ, the babysitter laid the baby on the crib. Người coi trẻ đặt nhẹ em bé trên nôi. He laid the newspaper on the table. Anh ta để tờ báo trên bàn. The table was laid for four. Bàn được sửa soạn cho bốn người. Tóm lại, lay là một động từ gọi là transitive verb, nghĩa là theo sau, có một object. Còn động từ to lie, nghĩa là nằm, là một intransitive verb. Intransitive verb là theo sau không có object. Và nghĩa của nó là recline, nằm dài. Nguyên thể chưa chiêu của nó là to lie, L-I-E. Past tense là lay, L-A-Y. Past participle là lain, L-A-I-N. Và present participle là lying, L-Y-I-N-G. I often lie down after lunch. Sau bữa cơm trưa, tôi thường nằm. When I lie down, I feel asleep. Khi nằm, tôi thường buồn ngủ. I was lying in bed when he called. Tôi đang nằm thì anh ta gọi điện thoại. Nhận xét, nếu ta dùng nhóm chữ lie at anchor, lie at anchor là tàu bỏ neo. Thí dụ như trong câu, the ship lay at anchor overnight, waiting for the tide. Tàu bỏ neo qua đêm, chờ thủy triều lên. Với chữ lay là past tense của động từ lie. Where's my book? Cuốn sách của tôi đâu? I laid it on your desk. Tôi để nó ở trên bàn giấy của ông. Laid là past tense của động từ to lay. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ Vietnamese voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý vị, sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sử dụng những công nghệ mới là một công cụ quan trọng để thúc đẩy nhân quyền. Mặc dù những chính phủ độc tài có thể tìm cách kiểm soát dòng thông tin trên mạng, các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo và người dân bình thường có thể sử dụng công nghệ để truyền bá thông tin, để vạch trần tham nhũng và những hành vi sai trái và những vi phạm khác, và để giữ liên lạc với những cá nhân có cùng chí hướng. Năm ngoái, 41 nước thông qua hoặc đề xuất những luật hoặc những quy định nhằm trừng phạt hoặc hạn chế ngôn luận trực tuyến. Ngày càng nhiều chính phủ chặn truy cập đến những website mà họ xem là không mong muốn và hình sự hóa ngôn luận trên mạng. Tại Tajikistan, chính phủ liên tục chặn truy cập vào những website truyền thông xã hội như Facebook và YouTube. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn đã chặn YouTube và Twitter trước khi diễn ra những cuộc bầu cử địa phương. Ở Trung Quốc, chính phủ tiếp tục chặn truy cập tới những website bị xem là gây tranh cãi, chẳng hạn như những website thảo luận về Đài Loan hay Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc thậm chí cả báo The New York Times. Và tháng 12 năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã chặn một số lượng lớn người dùng Gmail, là nhà cung cấp dịch vụ email lớn nhất thế giới. Những chính phủ khác đã thông qua những luật mới nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động sử dụng Internet để bày tỏ quan điểm của mình. Nhiều người bị bắt giữ đã bị kết án tù nhiều năm, bị phạt tiền, chịu nhục hình và thậm chí bị xua đuổi. Ở Việt Nam, chính quyền tiếp tục sách nhiễu, đe dọa, bắt giữ và kết án những blogger bày tỏ quan điểm chỉ trích chính phủ trên mạng. Nhưng ngay cả khi những chính phủ cố gắng kiểm soát việc biểu đạt và truy cập thông tin trực tuyến, các nhà hoạt động nhân quyền sử dụng những công nghệ mới, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh, video và những công nghệ tận dụng nguồn lực từ xã hội để thu thập và phổ biến thông tin và ghi nhận những vi phạm nhân quyền ở những khu vực mà an ninh và khả năng tiếp cận là một vấn đề. Ngày nay, công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin chính xác liên quan đến các cuộc biểu tình, sự hủy diệt và bạo lực ở các nước khắp thế giới. Công nghệ có thể giúp gia tăng tính minh bạch và chống tham nhũng. Vì vậy, ngay cả khi các chính phủ độc tài trở nên tích cực hơn trong việc đàn áp tự do ngôn luận, cả trên mạng và ngoài đời thực, người dân ở mọi nước trở nên kết nối hơn và được thông tin tốt hơn. Cấm những website và chặn nội dung là những nỗ lực sai lầm nhằm áp đặt trật tự. Thay vào đó, chính phủ các nước phải tôn trọng những quyền tự do căn bản và thúc đẩy môi trường Internet toàn cầu rộng mở.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để mượn các bản đồ gốc của nước này nhằm giúp xác định lập trường biên giới. Đường biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, các giới chức cho hay Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hồi khuya thứ Hai. Thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay tiếp tục sụt giá mạnh khiến Bắc Kinh phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng hoảng loạn tâm lý của các nhà đầu tư, đồng thời phải cấp bách công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn việc sụt giá kéo dài suốt 3 tuần qua. Một tòa án Iraq đã kết án tử hình 24 phần tử chủ chiến bị kết tội gây ra vụ thảm sát binh sĩ Iraq ở Tikrit một năm trước. Ngọn núi Sinabung nằm ở miền Tây Indonesia ngày hôm nay đã phun cho bụi vào bầu khí quyển cũng như xuống sườn núi bao phủ một số khu vực thuộc Tanakaro trong màn cho bụi. Núi Sinabung cao 2.460m nằm trong số 130 ngọn núi lửa vẫn hoạt động ở Indonesia. Và tin cuối, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã bác bỏ một đơn kiện Đại học Harvard của nhóm sinh viên Mỹ gốc Á cho rằng trường này đã khống chế sinh viên đầu vào dựa trên sắc tộc nhằm không thu nhận các em học sinh gốc Á cho dù các em có điểm cao.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý thính giả trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.